mình có thể áp dụng được trong những cái giai đoạn khác. Bây giờ thầy xin trình bày các bạn về cái trung hữu mà gọi là sau khi chết đó. Tiếng Anh thì mình dịch là in between. Nó là cái tiếng Phạn mà dịch ra. Ba ba là hiện hữu. Antara là nghĩa là ở giữa. Nghĩa là cái thân này còn đọc tên là thân trung ẩm, hay là trung uẩn, hay là trung ẩm hữu, hay là trung ẩm thân, hay là trung hữu, vân vân. Có nhiều lắm, nhưng mà nó nói tới cái sự hiện hữu của một cái thân của mình sau khi chết và trước khi đầu thai. Tức là mình rõ ràng mình có một cái mà mình gọi là một cái sự hiện hữu, một cái thân thiệt, chứ không phải là mình nói ô ý tưởng nó có một cái gì đó đó mà mình bám víu vào. Mà bạn biết đó, thì bạn ngồi bằng nhắm mắt trong nửa phút và sẽ thấy rằng cái thân của mình đó, là mình chạy trốn không được. Có nghĩa rằng đó, mình phải có cái thân mà suy nghĩ được. Trừ ra bạn ở trong cái cảnh giới gọi là thiền định thì bạn có cái tâm thôi. Mà tại ra đó, bất kỳ cái tâm nào đi vào cái thân cả. Cho nên đó, khi mà nói tới cái trung hữu này đó, là mình nói tới một cái định lý rất là quan trọng. Là cái thân mà có thì cái tâm đi đôi với cái thân. Bạn quay cái tay thầy bạn thấy mà em. Cái thân mà có thì đi đôi với cái tâm. Bây giờ ở trong cái quả dục giới, cái thân này là cái thân mà gọi là sắc, sắc thịt này, sắc thân này. Nhưng mà ở trong cái thế giới của mấy ông trời đó, thì mấy ông trời không có cái thân bằng sắc thịt này, nhưng ông có cái thân đó bằng một cái loài khác, bằng một cái chất sắc khác, một loài energy khác. Nhưng mà ông cũng có cái tâm. Tức là bất kỳ một cái thân nào có cái tâm và cái tâm nào phải có cái thân cả. Ở trong quả vô sắc giới thì người ta không còn có cái thân nữa. Nhưng mà người ta lấy cái năng lượng mà mình gọi là cái định lực. Cái định lực của họ là cái thân. Và cái cảnh giới mà cái định lực sinh ra thì gọi là cái tâm. Cho nên cái thân tâm đó là nó đi liền với nhau và nó không cách gì mình tách rời ra được cả. Và cái trung hữu đó là cái giai đoạn mà nó có cái thân và tâm này mà nó xảy ra. Bây giờ đó, cái đời của mình bây giờ là mình có cái thân của mình bây giờ này. Bây giờ mình đặt câu hỏi ra là khi mà mình chết rồi đó, thì cái thân và cái tâm mình ở dạng nào? Đó là câu hỏi mà thầy đặt ra để cho các bạn coi hả? Tức là khi nào mình có cái thân và tâm cả, thì câu hỏi mình đặt ra là lúc mà mình chết đó, cái thân mà trung hữu này đó, cái thân là hình dạng ra sao? Và nó như thế nào? Và cái tâm nó như thế nào? Vì bất kỳ chỗ nào cũng phải có cái thân và tâm với nhau được cả. Rồi bây giờ mình tiếp theo. Bây giờ mình muốn định nghĩa vài ba cái về cái chữ trung hữu này để cho mình hiểu rõ hơn. Thì cái tên khác của cái thân trung hữu này đó là nó tên là ý hướng. Ý thành hay là ý hướng. Là nó do cái tâm trí của người mình đó, mà cả đời mình làm được mà tạo ra. Nó không phải do cái tinh cha huyết mẹ mà tạo ra, tức nó không phải sắc thân thì mình biết rồi. Nó là một cái loài thân đó, mà nó do, phần nhiều là do mình gọi là cái mental energy. Cái energy của cái tâm mà tạo ra. Mà cái tâm đó là như thế nào? Cái tâm đó là do mình này, tình cảm này, tư tưởng này, cái thói quen của mình này, và cái tâm linh của mình mà tạo ra. Cho nên cái đầu tiên cả là cái trung hữu này, cái thân này nó không phải như là cái thân mình. Cho nên có nhiều người họ nói cho thưa thầy, con có ba mẹ con vừa mới mất, thì con thấy ba mẹ con hiền hôn về, và rõ ràng ba mẹ con đóng cửa cái rầm. Rồi bà đứng ngay trên đầu giường của con. Theo như bạn nghĩ thì bạn giải thích như thế nào về cái đó? Có được không? Có thể có chuyện nào xảy ra không? Hả? Có không? Có bao nhiêu người thấy chuyện đó xảy ra? Tức là bạn thấy một người thân của mình hiện về đóng cửa cái rầm, hay là hiện về say hello? Có bao nhiêu người trong vòng 49 ngày thấy? Xin giơ tay. Thấy thiệt đó, chứ không phải là hình như thấy nghe. Thấy thiệt. Hay, ok. Bây giờ cái đầu tiên cả là cái chuyện mà xuất hiện của cái người đó là bằng cái gì? Bằng xác thịt hay là bằng một cái loại energy? Còn xác thịt thì hơi chặt rồi. Đây là ý thanh mà. Cái loại energy thì hòa may. Cái loại energy thì được. Chứ nếu mà thanh thân thịt ấy, thì là cái chuyện nó không có được. Cho nên cái đầu tiên cả đó là phải thấy cái chuyện đó là họ phải có một cái hình sắc. Nhưng mà thầy hỏi các bạn nghe này, nếu mà con mắt các bạn thấy được thì tại sao người khác thấy không được bác? Con mắt bạn có thể thấy được chuyện vô hình không? dường như không. Nhưng mà thấy được, nhưng mà có người thấy được. À, thế nên mình sẽ bắt đầu giải thích chuyện này sau. Từ từ mình giải thích tới cái chuyện đó, bạc giữ câu hỏi đó. Bây giờ mình nói cái câu thứ hai đó, cái chuyện định nghĩa thứ hai của cái trung hữu này là cái cuộc sống của cái người mà ở trong cái thân trung hữu đó. Thầy tránh dùng cái chữ trung ẩm, dùng cái chữ trung hữu đó là ý nghĩa là hay hơn. Là khi mà ở trong cái vùng đó thì thường thường mình sẽ có một cái ý muốn mà cầu sanh, muốn sống dễ sợ lắm, muốn sinh tồn, muốn sống đến cái độ là lúc nào mình cũng đi tìm cái chỗ để thoát sanh cả. Vì sao vậy? Vì ở trong một cái trạng thái mà giống như bác đang ngồi đây mà chờ đợi, nếu mà thầy mà tới mà trễ nửa giờ thì bác thích không bác? Bác cứ nhìn ra ngoài, bác coi thử ông thầy tới chưa, ông thầy tới chưa. Tôi bật chữa thâm trong bụng, sao mà lố mà chưa tới. À, tại đó trung hữu là cái giai đoạn mà chờ đợi. Và vì chờ đợi như thế nên bất kỳ mình ở trong giai đoạn chờ đợi nào đó, mình cũng sẽ là khó chịu, xôn xao. Và cứ muốn người ta tới, cứ muốn người ta tới, cứ muốn là mình đi tìm chỗ đó, muốn đi tìm chỗ đó. Cho nên cái lý do mà tại sao trong cái 49 ngày hay là trong giai đoạn mà trung hữu này đó, là mình không hề có khoảng 3 năm hay là 10 năm mà chỉ có 49 ngày. Và tại sao 49 ngày không là 50 ngày? Thì thật sự đó, nó không phải nhất định là 49 ngày đâu bạn. Có thể ngắn hơn, có thể ngắn hơn, có thể dài hơn 1-2 ngày. Một cái khoảng thời gian đó thôi, chứ không phải nhất định là 49 ngày. Nhưng mà nó có 3 cái giai đoạn mà thật sự xảy ra trong 49 ngày đó. Và 3 giai đoạn đó là không thể tránh được. Mà khi mà bạn cứ mỗi ngày đó, cứ mỗi ngày mà bạn cứ tính ra đó, thì bạn thấy là trong 49 ngày đó, 3 cái giai đoạn đó nó xảy ra thì nó tương ứng với là cái khoảng 49 ngày. Mà mấy bạn biết đó, là có một cái loại người đó mà họ bị kẹt ở trong cái trung hữu này đó, mà thầy xin nói trước ngay lập tức thay vì là thầy chờ lâu, là cái người đó mà họ chết nhưng mà họ không đi vào ngay trong cái trung hữu này, mà họ bị kẹt vào trong cái quả trần gian này. Tức là mày bạc biết là cái quả của mình ấy, cái đời trước và đời sau ở giữa là cái trung hữu, nhưng mà họ không vô được trong đây này, họ chết bất đắc kỳ tử, họ không vào được trong cái thân trung hữu nữa. Cái khoảng trung hữu của họ là khoảng mà họ phải cần cái energy của cái thế giới bên này. Họ không thể đầu thai, họ cũng không thể vô trong cái trung hữu được. Mà vì cái sự gọi là cái sự tương quan hay là cái phước đức của họ, cái phước đức cái đời họ nó có thể dài đến như vậy. Bây giờ đó vì bất đắc cái tự xảy ra, họ bị chết ngắn đi. Cái phước đức này nó vẫn còn mà họ không thể xài được nữa. Vì khi mà hết đây rồi thì họ mới đi vô cái giai đoạn mới, nhưng mà chưa hết nữa, cho nên họ không vào được cái giai đoạn mới, họ không bị ở đâu cả. Cái loài trung hữu này là một cái loài mà exception rất lớn, một cái những người bất đắc kỳ tử. Và do đó đó, những người này nhiều khi đó bác sẽ thấy hình hài của họ, thấy được họ. Mà đó là cái trạng thái mà hồi nãy có nhiều người giơ tay rồi. Có thể có những người giơ tay đó đúng. Nhưng mà cái giai đoạn cái những người mà phước vẫn còn mà chưa được đầu thai, thì họ sẽ gả cái energy của họ vào trong cái thế giới này. Vì technically đó, là cái thế giới này đó, họ vẫn còn phước, nhưng mà họ không còn cái thân. Thành do đó đó, cái phước vẫn còn, vẫn còn ở trong thế giới này được, nhưng mà họ không còn cái thân để mà hưởng được. Cho nên họ bị kẹt trong cái vùng này. Và do đó nhiều khi mình có thể thấy được họ. Nhiều khi chẳng phải là, không phải là khó. Nếu khi bạn có nhân duyên với những người này thì bạn thấy được. Tiếp theo đây thầy muốn kể cho bạn nghe cái chuyện exception này trước khi mình đi nói tiếp thêm được. Và mình sẽ nói cho bạn biết là cái cầu sanh là như thế nào. Thường thường đó, là sư phụ của thầy thì ông ở trên cái chùa trên miền Ukaya, trên vạn Phật. Thì ông có cái chùa Kim Sơn ở đây. Thì ông đi lên, đi về như vậy một tuần đó, đi một lần. Khoảng chiều thứ năm ông đi, rồi chiều chủ nhật là ông về lại. Như khi sáng thứ hai là ông về là San Francisco. Thì mỗi lần mà đi ngang đó, thì ngang cái cầu mà Golden Gate Bridge đó bạn. Thì ông ngừng lại. Ông ngừng lại để ông cầu nguyện. Ít ra là khi mà thầy mà lái xe cho ông đi thì ông kêu ngừng lại. Ngừng lại sau khi mà cái trạm mà trả tiền rồi đó, ông ngừng lại. Thì thường thường mình vô đó rồi mình ngừng lại trong 5-10 phút đi toilet. Thì ông ngừng lại thì thầy có mấy lần cho thầy mới hỏi ông, tại vì ông không ngồi ông xe, ông ra ông đứng, ông nhìn cái biển. Rồi ông niệm bài Bát Nhã Tâm Kinh, rồi nhiều khi ông niệm chú vãng sinh. Thầy hỏi, thưa thầy, thưa sư phụ là vì sao mà sư phụ phải niệm như vậy? Thì ông nói, thưa thầy nghe, ông nói là có những người bất đắc kỳ tử ở đây mà họ nhảy xuống cường cầu mà họ không được siêu thoát nữa. Và họ không muốn siêu thoát là bởi vì họ có những cái nhân duyên mà nó khó khăn quá. Thành ra nhiều khi đó, tới đây, đi ngang đây, mình tụng niệm là họ có thể được siêu thoát. Thì từ đó thì thường thường thầy đi ngang qua thầy cũng niệm chú, nghĩa là chú vãng sinh rồi xong đi tiếp nữa. Thầy hỏi, nhưng mà thưa sư phụ, như vậy thì làm sao mà sư phụ thầy chứng minh cho con thấy được là có cái người đó ở đây vì con không thấy ai cả. À. Ông mới cười, ông nói, con có thật sự muốn thấy mấy cái người ma quỷ này không? Theo như bạc thì bạc có thấy muốn thấy không bạc? Hả? À? Ông nói một câu như vậy. Ông nói, nếu con muốn thấy đó, thì chỉ có một chuyện duy nhất thôi con làm được, là con mở cái huệ nhãn của con. Còn cái người kia là họ có cái choice để cho con thấy, cái người kia có thể làm cho con thấy. Mà lý do mà họ làm cho con thấy được vì con và họ có nhân duyên rồi. À, thầy nghe như vậy thầy thấy hơi khó chịu chút xíu. Thầy hỏi, như vậy thì sư phụ có nhân duyên với họ hay không? Thì ông nói có như vậy nè, nếu mình mà phát cái lòng từ bi đó thì lập tức họ sẽ có nhân duyên nhà mình, và mình mà có thể cứu được họ đó, thì họ sẽ làm cho mình thấy họ. Nếu mình không thấy họ tức là mình không cứu được họ, và mình không cứu được họ thì mình thấy họ làm cái gì, đúng không bạn? Thầy hỏi, nếu như vậy thì nếu mà con không thấy được họ, con cứu được họ sao? Ông nói, bây giờ con tập cho có lòng từ bi, con đi ngang đó, con niệm Phật đi, niệm A Di Đà Phật đi, con niệm chú vãng sinh đi, con đi ngang con niệm. Thầy nhớ cái chuyện, thì sau đó thì thầy có cái chuyện xảy ra, thì là thầy nhớ có cái chuyện, có cái cô này thì là cô ở Việt Nam về gia đình, thì ông bố đó hay làm chuyện loạn luân, rồi hà hiệp đánh ba mẹ. Khi qua bên Mỹ thì là cô tức quá, cô thấy ông bố cũng không thay đổi gì cả. Mà ông bố càng làm những chuyện mà càng không chính đáng nữa và không lo lắng gia đình nữa. Mặc đạo đức giả. Cho nên mà đặc biệt sao không bà? Cô đi tới cái cầu đó, cô nhảy cái cầu. Thì technically này mà nói ra là bởi vì ông bố đó là đẩy cô đi vào con đường mà tự sát. Tại cô đã nói nhiều lần rồi, nói ba thay đổi, ba không thay đổi nữa. Và cô cũng nói là nếu mà không thì con sẽ không muốn sống được. Vì thế khi mẹ bị đập rồi hành hạ rồi bị ông bố ông làm chuyện loạn luôn trước mặt. Đặc biệt sao không bà? Ông này ông cũng có ăn năn hối cải nhưng mà quá trễ rồi. Và đến khi ông này ông tu hành thì lại không biết làm sao để mà giải được cái nghiệp đó. Và cái kết cuộc là cuối cùng đó, thì ông cũng chết bất đắc kỳ tử nữa. Ông lái xe rồi bà, gặp tai nạn đụng. Mà không ai đụng ông cả. Tai nạn ông từ ông chết bất đắc kỳ tử. Cho nên này, cái chuyện nhân quả như vậy. Nên thầy mới đặt câu hỏi, nếu như vậy đó, nếu mình mà làm cho người ta bất đắc kỳ tử đó, thì mình làm sao mà giải cái nghiệp này? Mình làm sao mà giải cái nghiệp này? Rất là khó bạn. Mình muốn làm giải cái nghiệp này thì mình phải làm một cái chuyện cực kỳ quan trọng. Tức là mình phải làm cho cái tánh, gọi là tánh nóng giận của mình đó, nó ngừng lại. Cái tánh nóng giận là cái tánh mà chiếu cảm cái bất đắc kỳ tử máu nhất. Tánh mà dữ dằn đó, nóng giận, cực lại. Thì cái chuyện mà thầy vừa kể là chuyện mà sự thiệt 100% bạc, cái nhân quả nó dễ sợ lắm. Và có phải là cái cô này cô đi tìm ông bố để trả thù không bác? Không, cô này cô không bao giờ điện thoại lại kêu ông bố để trả thù cả, không. cô này đó, tả ra đó, là cô đã siêu thoát rồi, nhưng mà cái nghiệp mà làm người ta chết bất đắc kỳ tử đó thì nó trở lại với ông bố. Cho nên trong cái bài thứ tư bài học tiếp tục đây này là mình không thoát nổi cái nhân quả mà mình đã tạo ra, và không có cái học Phật giáo nào đó mà quan trọng bằng cái học là học hiểu được nhân quả và mình fix cái nhân của mình, tức là mình làm cho cái quả khoan xảy ra nữa để cho mình có thể giải thoát. Nếu cái quả mà tới thì mình sẽ học làm sao mà nhận chịu, cho mình không thể tránh được. Và nếu cái nhân đó mà mình có thể override nó bằng những cái nhân tốt hơn thì mình nên làm. Ví dụ như nhiều khi cái bệnh mà nặng đó, thì mình làm cho bệnh nhẹ mình làm cho bệnh biến mất đi. Cái đó mình làm được là bởi vì cái chuyện tu hành của mình. Cho nên khi mà sư phụ thầy mà kể cái chuyện bất đắc cho tử như vậy đó, thì ông nói đó, những cái người đó mà họ chết nơi cầu mà Golden Gate Bridge đó bạn, những cái đó là mình gọi là cái hồn má đó đó, họ làm cái chuyện gì? Là họ sẽ ở nơi cái cầu đó đó mà nói với những cái người đó mà có cái tâm lý mà đang buồn bã, hoặc những người mà đang tức giận, giận dữ đó, họ nói trong lỗ tai những người đó. Họ nói sao? Họ nói là thôi, nhảy đi, nhảy xuống cầu chết đi. Tức là họ dù cho người đó cũng chết như họ, họ chiêu cảm cho người đó chết như họ. Thành ra là nhiều khi những cái người mà bị depression đó bạn, họ bắt đầu nghe những cái tiếng lời nói này nọ đó, mình tưởng là họ nhiều khi bị schizophrenic hay là gì đó, nhưng thật sự ra nhiều khi là cũng có cái chuyện mà những cái oán hồn này, mà mình cũng nên thường thường cũng nên là lúc nào cũng nên gửi cái điều tốt, cái điều lành về cho những người mà xung quanh. Hằng ngày nếu bạn mà ngồi im đó mà không làm gì đó, bạn tự nhắm mắt lại, bạn nghĩ tới những cái chuyện tốt lành đó, bạn nói tôi xin gửi gắm những cái chuyện tốt lành này, những cái tư tưởng tốt lành này cho những người xung quanh tôi. Ngay như cái hoàn cảnh sống xung quanh làm cho hoàn cảnh sống đó nó được nhẹ nhàng hơn. Cái phương pháp đó mình gọi là cái phương pháp mà hồi hướng. Không cần phải là tụng kinh xong mà làm. Nghĩa lúc nào đó mà mình có thể im lặng được, nhẹ nhàng được thì mình nhắm mắt lại, mình chắp tay là con xin gửi cái điều tốt, điều lành trong đầu con, trong tâm con, và những cái chuyện con làm đẹp ngày hôm nay cho những người xung quanh, cho những cái oan hồn, cho những cái khung cảnh thiên nhiên, trong cái hoàn cảnh con đang sống ở đây. Cái đó là cách mình cũng như mặt trời đó, tỏa ánh sáng ra. Một cái tên khác của Trung Hữu nữa đó, rất là đặc biệt, gọi là thực hương. Từ lúc chết rồi đó, người ta đó, người ta gọi là thực hương, thực là ăn, hương là hương khí. Thực hương là dùng cái hương khí để duy trì mạng sống. Nhưng mà cái ý nghĩa của Phật giáo đó, thực hương là không phải là cái người chết đó, họ ngồi họ hít cái hương màu sống bác. Mà thực hương có nghĩa rằng đó, họ hấp thụ cái cảm xúc, cảm tình của những người mà mình gọi là quan hệ với họ, ba con quan hệ với họ. Ví dụ, bây giờ thầy chết mà ha, thầy ngày mai thầy chết, thì thầy nằm trong cái hòm đó, quan tài, thì các bác là những người mà bạn bè thân thuộc của thầy đó, các bác tới nghe bác lạnh vài hàng cái, bác nói, thầy ráng nghĩa là làm sao mà bạn sanh đi nha. Khi bạn nói câu đó đó, cái tin của bác nó biểu hiện trong câu đó, thì thầy nằm ở đó thì thầy có thể hấp thụ được cái tin đó. Cái tin đó nó tới giống như bằng một cái làn gió tới, nhẹ nhàng tới. Và nó hiện lên hình ảnh gì bác, hình ảnh mà nó đẹp đẽ của bác. Và thầy đang nằm nhà, thầy nghe cái giọng gió thì thầy cảm thấy ui trời, mình muốn phải cảm ơn người này, phải chụp người này tới, thầy níu kéo vào người đó. Nhưng mà tất cả mọi người đó sẽ liên hệ với cái người đang nằm chết đó đó qua cái tình cảm. Và cái tình cảm giống như cái hương vậy đó, nó truyền tới cái người mà đang nằm đó, truyền tới người đang nằm đó. Cho nên trong cái internet nó có kể là cái chuyện là khi một cái anh này đó, anh bị chết đó bạn ha, anh bị mổ chết rồi, đẩy ra hết, đẩy ra ngoài rồi, nằm đi cái nhà xác đó, lấy cái màng trùm lại rồi, thì cái hồn anh này, gọi là cái hồn nôm na, cái hồn gọi là cái trung hữu đó, nó không bị chết nữa. Nó ra ngoài thì anh này anh thấy là không có cái thân xác cả, mà không thấy cái thân của mình, nhưng mà anh cảm nhận ra là mình ở ngoài cái thân xác. Anh nghe được người ta nói, anh cảm nhận được, nhưng mà cái lạ như cái anh chàng này đó, là cái lời nói đó, mà người nào mà nói đó thì anh nghe thì ít lắm, nhưng mà anh cảm nhận được cái tình cảm người đó nhiều dễ sợ lắm. Thì có một cái cô bồ của anh ấy, cô này cô tới cô khóc lóc, cô tới cô thương anh thì sợ, thì tình cảm nó tới nhiều như vậy. Nhưng mà trong một tích tắc cô bồ này cô nghĩ, ồ nhưng mà cái thằng Edmund này, anh này chết nhưng thằng Edmund này mình có thể làm bạn với nó được. Tức là cô nghĩ tới một người đàn ông khác, một người đàn ông khác, tại vì họ cũng phải là đời này họ là làm bạn. Thì cô này vừa nghĩ một cái tư tưởng là thôi đó, ông này ông không nghe cái tư tưởng đó nhưng ông thấy được cái tình cảm ngay, tức là tình cảm đang nồng nàn tới, tự nhiên nó ngừng lại, mà cái ánh sáng nó thay đổi cái màu sắc và ông cảm thấy tự nhiên cái lòng mình cái nổ khí nó nổi lên mà mình không kiểm soát được. Lúc mà cái cô này có gửi cái tình thời thì ông thấy nó nồng nàn, mà ông muốn nghĩa là mình gọi là ấm cúng mà muốn chấp trước cái sợ. Đến lúc mà cô nổi lên tưởng thì ông muốn đẩy cô ra liền, muốn búng ra liền. Mà cái hay của câu chuyện này á, là hồi xưa mình kinh điển mình học không thấy nữa. Trong cái chuyện này nó hay cái chỗ là bảo biểu sáng vào. Anh này anh ra khỏi cái thân anh, nhưng mà anh không còn cái thân mới, anh chỉ còn một cái cảm giác thôi, là mình ngoài cái thân. Và nghe được, cảm nhận được hết tất cả mọi chuyện mà người ta đang nói. Nhưng mà người ta nói câu gì thì anh không nhớ, nhưng mà nhớ hết được cái tình cảm mà đi về cái câu nói đó. Thấy rất rõ ràng, nhận rất rõ ràng, biết rất rõ ràng. Rồi cái có người thì là mình gọi là cái luân xa số 5 là mạnh hơn, thì họ bắt đầu họ nghe được, họ nghe được cái tiếng nói đó. À, nhưng mà cái tình cảm là cái quan trọng nhất. Cái tình cảm là cái hương mà mình nói đây nè. Và cái lời nói, cái ý tưởng á, là một cái loại hương mà nó sâu sắc hơn, mà nhiều khi mình không thể nắm được, không thể rờ được, không mò được, không bắt được. Nhưng mà quan trọng nhất là cái tình cảm, người ta nhận được ngay lập tức. Cũng như bây giờ bác và thầy ngồi đấy đó, thầy nhìn các bác đó, nhưng mà thầy không nhận nó được, trong óc bác có nghĩ cái gì. Bác ngồi đó, bác nhìn lại thầy đó, bác có nhìn được óc thầy nghĩ cái gì không bác? Không. Đây thì chỉ có một hai người thì có thể hiểu được thầy. Là một hai người đang hết sức đồng ý với thầy thì hiểu thầy 100%. À thì và ngược lại, nhưng mà thầy có thể nhìn mặt bác và thầy có thể nhận được cái cảm xúc của bác, cái cảm tình của bác. Nếu mặt bác mà mỉm cười thì thầy là chắc là ok rồi đây, nhưng mà nếu mặt bác mà hơi méo mó chút xíu thì mình biết ngay là có chuyện rồi. À thì mình nhận được cái cảm xúc nhưng mình không tìm nó được trong óc người ta nghĩ cái gì. Cũng vậy, lúc mà trúng hữu á thì mình nhận ra cảm xúc rất là mau, mà cái tư tưởng người đó tới đó thì mình bắt chưa kịp này. Trừ ra những người mình gọi là có cái luân xa số 5 là phát triển mạnh lắm đó, thì thường thường khi chết đó, thì họ bắt đầu họ nghe được những cái tiếng đó, họ nghe đấy bạn, họ nghe được cái tiếng mình nói hay lắm. Tiếp tục, cho nên có một người nào mà đang nằm đó mà chết đấy bạn ha, cái chuyện quan trọng nhất của người sống đó là bạn đừng cãi lộn nhau. Tại vì nhiều gia đình đó, cái lúc mà ba mẹ nằm xuống chết đó thì họ khóc lóc, họ thương lắm, họ không có cái gì mà họ buồn, họ tranh giành gì cả. Nhưng mà khi mà ông cha mà chết đó, thì như khi mình được có họ tranh gia tài, đó tranh vậy sợ chứ bạn, tranh nhiều lắm chứ. Cho nên đó, lúc ông cha mà chết đó, thì nhiều khi nghĩa là có chuyện phải biết. Họ tranh gia tài với nhau, họ cãi lộn nhau. Rồi có những cái chuyện mà cãi lộn nó rất là bình thường, ví dụ như là mình nên chôn hay là mình nên đốt. Rồi mình chôn là chôn ở đâu? Rồi về cái trò để cái chùa nào? Bị đứa con là muốn chùa lớn, nhưng mà có đứa con kia là không chùa nhỏ nhỏ cũng được, cái chùa nhỏ dễ đi, chùa lớn đi xa. Nhưng mà cãi lộn như vậy đó thì mình tưởng là nó bình thường mà nói chuyện thì ok, không phải. Nhưng mà lúc mà tan gia bội rỗi đó